phải lấy lòng từ bi để coi tất cả chúng sinh là oán thân bình đẳng. Thấy họ dùng cái sân tâm với mình không giận họ, mà mình khởi cái lòng từ bi thương xót, nghĩ là gì, tại sao mà họ lại mê mờ đến thế. Nay họ gì dùng mưu sâu kế bẩn để hại người, thì nhân ác họ gieo, thì quả xấu họ gì phải gánh thôi. Thật là đáng thương thay. Chúng ta biết rõ điều đó thì không được làm điều đó, mà chỉ khởi cái tâm thương xót những người gì, khởi cái tâm sân hận và cửu oán với chúng ta, mưu hại chúng ta mà thôi. Vì trước sau thì nhân xấu họ trồng ra thì quả báo ác họ sẽ phải nhận về. Đó chính là cái tấm lòng gì từ bi, nhẫn nhục và nhu hòa, thuần tịnh thuần thiện của người đệ tử Phật chân chính. Nếu chúng ta thì muốn là đệ tử Phật chân chính thì phải thực hành được như thế vậy. Đó, bằng không thì tổ nói thì ngọn lửa sân si tam độc sẽ đốt hết rừng công đức của chúng ta. Không thế thì muốn hành Bồ Tát đạo thì phải làm sao? Chúng ta không thể sân si được, mà chúng ta phải gì? Muốn hành được Bồ Tát đạo thì phải gì? Giữ tâm thân tâm làm sao cho phải nhẫn nhịn được tốt vậy. Rồi tổ lại giảng tiếp, từ bi là nước tịnh mát mẻ dưới tắt lửa phiền não. Đúng thật như thế. Lòng từ bi bao dung, bác ái, tha thứ. Đó chính là gì? Là nước thanh lương, gọi là nước tịnh, gọi là cam lộ thủy, còn gọi là gì? Nước thanh lương. Chúng ta thì Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Tát đó. Đấy. Hay ở trong kinh Vô Lượng Thọ nói, ở thế giới Tây Phương Cực Lạc có ao gì? Ao bát gì? Ao bát công đức, có nước bát công đức đó. Trong nước đó uống vào thì uống vào hoặc tắm, hoặc rửa tay thôi, rửa chân thôi, thì khiến cho thân tâm người đó gì nhẹ nhàng, nhu hòa, thuần tịnh, thuần thiện. Tâm không bị sân hận, không bị nóng nảy, không bị si mê là gì? Nó lôi cuốn, nó chi phối và nó che lấp vậy. Ước gì ở chùa Khai Nguyên có cái ao như thế để cho các Phật tử nhảy xuống tắm nhỉ? Ước gì ở chùa Khai Nguyên có cái ao như thế cho tất cả tăng ni Phật tử nhảy xuống đó tắm lên, mọi người đều gì? Đều từ bi hỷ xả, ai nhìn thấy ai cũng gì? Cũng A Di Đà Phật nhỉ? Ai nhìn thấy ai cũng cười được ấy, ai nhìn thấy ai cũng giúp đỡ được lẫn nhau ấy. Ước gì có. Có được không? Có được không? Thế ao trước cửa chùa nhảy xuống sao có được không? Đứng ngoài nhảy xuống nhá. Ao sâu lắm đấy, ao sâu đến 3-4 mét nước đấy nhá. Ở cái chỗ thẳng chùa một cột xuống phải đến 3-4 mét nước. Nhảy xuống đó mà không biết bơi thì nên chết toi. Nghe thấy thầy tí nữa tối nay lại ra nhảy thử thì chết toi đấy. Để tắm thử xem mai lên cái lòng từ bi tự nhiên nó có đầy không thì chết. Thầy ước như vậy thôi. Còn có hay không thì ở mỗi sự nhìn nhận của chúng ta. Cái ao đó, nếu mà là cái ao có thật ở trước cửa chùa, nhảy xuống có tắm thì nó cũng chỉ hết cái gì? Cái bụi bẩn ở trên thân thể thôi. Nhưng cũng chưa chắc đã hết, vì ở đó cá phóng sinh nhiều quá, tắm lên cái mùi tanh ngòm ấy, có khi lại còn bẩn hơn. Đó. Còn ấy, cái ao mà thầy mong ấy, đó là cái ao gì? Ao nước thanh gì? Nước thanh lương. Mà nước thanh lương ở đây thì cái nước kia, cái nước sạch, nước có lọc đến đâu đi chăng nữa, nó sạch đến gì? Sạch đến không có một chút đó. Vi trùng hay là vi khuẩn hay là những cái độc hại nào trong đó, cũng chỉ để đem uống mà thôi, đem tắm mà thôi, đem giặt mà thôi, đem rửa tay, rửa chân, rửa mặt mà thôi. Rửa tay, tắm, rửa xong á, mấy ngày sau nó có bẩn trở lại không? Có bẩn. Uống qua vào cổ họng, nôn ra có uống lại được nữa không? Cũng không ạ. Đúng không? Mà uống qua vào cổ họng rồi thì nó trở thành vật gì? Bất tịnh ở trong thân rồi. Hãy nhớ loại đờm dãi bẩn chịu trong thân rồi, cho nên nước đó có sạch đến đâu cũng chỉ sử dụng tạm thời mà thôi. Còn cái nước mà thầy nói đây á, ước muốn ở đây á, tức là cái nước gì? Nước gì? Nước Pháp ấy. Cái nước Pháp ấy, nước Cam Lộ Thủy, tức là nước Pháp ấy, tức là pháp âm vi diệu ấy. Nếu những lời thầy giảng, thầy khuyên chúng ta mà chúng ta nghe, chúng ta hoan hỷ, chúng ta thấm, chúng ta đem áp dụng vào cuộc sống để làm cho cuộc sống gia đình chúng ta ngày một tươi đẹp hơn, rộn ràng, tiếng cười hơn, ai nhìn thấy ai cũng hoan hỷ hơn. Đó, cái nước Pháp ấy, đấy chính là gọi là Cam Lộ Pháp Âm ấy. Nó còn quý hơn là gì? Cam Lộ Thủy mà Đức Quán Thế Âm Bồ Tát giải giải nữa cơ các quý vị. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát dùng Cam Lộ Thủy giải cứu khổ, cứu được mệnh chúng sinh, nhưng không thể khiến cho chúng sinh giác ngộ và thành Phật được. Có thể cứu cho chúng sinh thoát khổ tạm thời, nhưng không bằng nước Pháp. Chỉ có nước Pháp mới có thể khiến cho chúng sinh được giác ngộ. Mà nước Pháp ấy không phải nước Pháp của thầy, mà nước Pháp là nước Pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật, của A Di Đà Phật, của Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, của mười phương ba đời chư Phật. Thầy cũng chỉ là người đi nhắc lại lời Phật ý tổ mà thôi. Cho nên chúng ta nghe mà hoan hỷ, mà tiếp thu được, áp dụng được, chúng ta được hạnh phúc, được an lạc, được thảnh thơi, và tiến tới là gì? Được giải thoát, được vãng sinh Tây Phương, được giải thoát đó. Thì đó mới là cái nước gì? Cái ao gì? Trong hội trường này chính là cái ao. Chúng ta chính là người đang gì? Vào trong cái ao ở trong hội trường này để được tắm. Mà tắm ở đây không phải là tắm gì, để cọ rửa cái thân thể hôi nhơ của chúng ta, mà cọ rửa chính cái gì? Cái A lại ra thức, cái kho tàng tâm thức. Bị bụi bẩn, tham sân si bám dính vào đó không biết bao nhiêu đời kiếp rồi. Nay thầy dùng cái nước Pháp Cam Lộ Tịnh Thủy của chư Phật Bồ Tát đó để tưới tẩm, để cọ rửa cho các quý vị. Các quý vị cứ thoải mái mà tung tăng mà bơi lội mà cọ rửa đi, bao nhiêu cái bẩn để lại thầy thì hót hết cho chúng ta. Được chưa? Đấy, thầy mơ là mơ có cái ao ấy. Mơ có cái ao ấy. Điều quan trọng là chúng ta cần phải làm bây giờ đó chính là gì? Lấy lòng từ bi để làm nước tịnh Cam Lồ mát mẻ để dập tắt lửa phiền não cho bản thân mình và cho chúng sinh. Đó. Nhẫn nhục cả áo là gì? Là giáp và bền chắc, ngăn tất cả các mũi tên độc. Đấy là tổ giải thích ấy. Nhẫn nhục áo tức là cái tấm giáp bền chắc để ngăn ngừa tất cả các mũi tên độc. Thế chúng ta lấy nhẫn nhục để làm áo á, thì cái sự sân hận nó không thâm nhập được vào trong tâm can của mình, trong A lại gia thức của mình. Nó không sai khiến được mình, nó không đốt cháy hết rừng công đức của mình. Tức là nhẫn nhục chính là tấm áo giáp, tấm khiên, tấm áo giáp gì? Chắc để ngăn tất cả các mũi tên hòn đạn độc của thiên ma và của người ác á, nó bắn vào mình vậy. Rồi pháp không á, là ánh sáng phá tan á, cái khói mù, cái đám mây mê, tức là ngu si đấy các quý vị. Nếu cái gì chúng ta cũng quy về gì? Thôi, có gì đâu mà phải chấp trước. Thân ta còn vô thường, tâm ta cũng vô thường, mà hoàn cảnh bên ngoài cũng vô thường. Làm gì phải chấp trước, làm gì phải đau khổ, làm gì phải phiền não, làm gì phải trả thù, làm gì phải báo oán để làm cái gì cho hai bên cùng khổ. Cho nên chúng ta quán được như thế, và chúng ta đưa về gì? Lấy pháp không làm tòa. Tất cả đều là gì? Vô thường ấy mà. Chấp làm cái gì cho nó khổ, thôi buông đi cho nó nhẹ. Như vậy là chính là chúng ta đang lấy pháp không để làm tòa, tòa ngồi rồi đấy. Đấy chính là vận chuyển, đấy chính là học kinh Pháp Hoa, đấy chính là hành giả đem kinh Pháp Hoa vào trong cuộc sống để thực hành, để áp dụng và thu hoạch được cái lợi ích mà Phật đã dạy ở trong ba pháp. Lấy nhẫn nhục làm làm nhà lấy, Nhu Hòa làm giáp và lấy, Pháp Không làm tòa trong Kinh Pháp Hoa mà Tổ đã đưa ra ở đây đó. Biết dùng ba điều này để dứt trừ sân hận, tức đã vào nhà Như Lai, mặc áo của Như Lai và ngồi tòa của Như Lai. Đó. Các vị muốn vào nhà Như Lai không? Có hả? Sao nói nhỏ thế? Hỏi lại lần nữa, các vị có muốn vào nhà của Như Lai không? Thế có ai cấm các quý vị không? Không cấm tại sao không vào? Tại sao xưa nay mình không vào được? Hả? Không có ai cấm mà tại sao từ xưa đến nay mình mà không vào được nhà của Như Lai, vẫn cứ ở nhà ngoài nhà ma các quý vị? Đó, đấy là một gì? Bài toán đấy, hơi hóc búa đấy các quý vị ạ. Nghe chỉ dễ, nhưng hành mới gì? Mới khó. Nhìn thấy đấy, nhưng bước vào không phải là dễ đâu, nhưng cũng chẳng phải là khó đâu. Khó đối với người không chịu vào, còn dễ đối với người thì đầy đủ tín tâm nghe và phát sinh khởi tín tâm và bước vào. Thế là vào được nhà Như Lai. Vào được nhà Như Lai thì phải sao nhỉ? Lấy gì? Lấy gì để làm? Lấy gì nhỉ? Nhớ xem, không nhớ thì làm sao mà vào được. Lấy gì? Lấy gì? Từ bi để làm gì? Làm nhà. Nhớ nhé, nào cùng học lại nào. Muốn vào nhà Như Lai thì phải lấy gì làm nhà? Lấy gì? Đọc lại thế nào? Lấy gì? Rồi, lấy từ bi làm nhà. Đọc lại thế nào? Tiếp. Một lần nữa đọc to lên. Đúng rồi, thừa tự thưởng cho một tràng pháo tay. Đấy, muốn vào được như nhà của Như Lai, nhớ lấy từ bi làm nhà. Từ năng giữ nhất thiết chúng sinh chi khổ, từ năng giữ nhất thiết chúng sinh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sinh chi khổ. Có nghĩa lấy có lòng từ á thì hay đem ban trải cho chúng sinh tất cả những niềm an vui và hạnh phúc. Vậy chúng ta có còn đem nỗi khổ đến cho chúng sinh được nữa không? Không. Bi năng bạt nhất thiết chúng sinh chi khổ, tức là người có lòng bi á thì hay diệt trừ tất cả những nỗi khổ cho chúng sinh, tức là phải ban vui cứu khổ cho chúng sinh. Vậy các quý vị, đấy, giải thích thêm về gì? Về từ bi. Vậy muốn vào nhà Như Lai chúng ta phải có cái gì? Phải có từ bi.